Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm tới phần đề mục. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm cùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tới phần đề mục. Đề mục, đề mục tức là cái đề, tức là cái tựa của cái kinh ấy. Cái tựa của cái kinh này ý nghĩa nó như thế nào thầy giảng cho. Đề mục của kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm có 19 chữ: Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liệu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hành, Thủ Lăng Nghiêm. Cái này thì trước mình có nói sơ rồi, chắc quý vị nhớ ha. Tức là mình hiểu cái ý nghĩa của nó rồi, mà bây giờ thầy nói cho nó rõ ra và theo cái kiểu của các thầy ngày xưa giảng ấy. Đại Phật Đảnh, Đại Phật Đảnh tức là chữ Maha Usnisha. Maha tức là lớn, Usnisha là cái Phật Đảnh, tức là cái đỉnh đầu của Đức Phật. Chữ đại là lời tán dương giáo pháp cái bộ kinh này gồm đủ 8 nghĩa, bao hàm tôn quý, huyền diệu, thâm ảo, vân vân. Cái này là ý nghĩa của các thầy ngày xưa nói. Đại tức là thay vì mình nói chỉ nói là đại tức là lớn thôi gì, thì các ông mới nói thêm những chữ đó. Đại tức là vĩ đại hay là gì đó. Phật Đảnh là đỉnh đầu của Đức Phật, một tướng tôn quý trong 32 tướng nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Kinh Pháp Hoa thí dụ toàn thân của Phật, kinh này thí dụ đảnh đầu của Đức Như Lai. Toàn thân thanh tịnh của Đức Phật đã là tôn quý, mà đảnh đầu của Đức Như Lai lại còn tôn quý hơn. Vậy thấy rõ bộ kinh này toàn là nghĩa lý viên giáo, uốn giáo của Đại Thừa, chứ không phải quyền thừa tiệm giáo. Cái dòng cuối cùng của nó, quý vị thấy. Vậy thấy rõ bộ kinh này là toàn là nghĩa lý viên giáo, uốn giáo của Đại Thừa, chứ không phải quyền thừa của tiệm giáo. Tức là quyền thừa của tiệm giáo, tức là nói theo như là nguyên thủy tiểu thừa đó. Tức là những cái kinh mà nó thấp. Giai đoạn thấp, ví dụ như mình nói, nếu mà ở giai đoạn thấp đó, thì mình nói ví dụ như là cái Đại Phật Đảnh, mình nói tức là mình lấy cái đỉnh đầu của Phật, tức là mình cứ chăm chăm, mình ngó vô cái đỉnh đầu của Phật, thì mình lấy. Thế thôi, thì cái đó nó không có ý nghĩa. Mà quý vị thấy đỉnh đầu của Đức Phật, tức là chỗ mà nó phát ra. Thì giờ ở trong, quý vị nhớ một hồi mình tụng xong, nó sẽ có cái vô kiến đảnh tướng đó, tức là trên đỉnh đầu Đức Phật nó mới phát ra những cái hôn luồng hào quang. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân thì trước mình nói rồi, phải không? Như Lai Mật Nhân tức là cái nhân bí mật của Đức Phật. Như Lai tức là Đức Phật, mật nhân, mật tức là bí mật, nhân tức là cái nhân, chứ không phải là nhân tức là người, tức là cái nhân với cái quả. Cái nhân bí mật của ông Phật để mà tu chứng liệu nghĩa, để mà tu chứng liệu nghĩa tức là tu ra có kết quả thành Phật. Cái nhân nào bí mật của Đức Phật để mà tu thành Phật, quý vị thấy không? Tức là ông Phật thì ông tu thành Phật như vậy không? Bồ Tát tu thì thành Bồ Tát, Thanh Văn tu thì thành Thanh Văn thôi. Nhưng mà tại cái nhân nào để mà tu thành Phật? Đó, thì bây giờ ở trong cái kinh này Đức Phật mới giảng cho. Là kinh này là kinh của Đại Thừa, thành ra Đức Phật mới giảng. Vì quý vị nhớ kinh này nó thuộc bộ Mật Tông, mà Mật Tông tức là Đại Thừa cao cấp. Chứ nếu mà ở trong những cái kinh nhỏ nhỏ Đức Phật đâu có dạy, dạy tụi nó cũng không hiểu nổi đâu. Mà Phật tử mình đọc xong rồi mình cũng lỗ tai này qua lỗ tai kia. Nó xin lỗi quý vị chứ ông Anan còn lỗ tai này qua lỗ tai kia với mình. Phải không? Không phải hả? Quý vị đọc kinh này chưa? Chưa. Quý vị nhớ đầu tiên xong mình vô tinh phẩm 1, Đức Phật sẽ hỏi cái gì? Hỏi ông Anan cái gì quý vị? Hỏi tâm ở chỗ nào cũng đi 7 chỗ phải không? Đúng không? Quý vị đọc chưa? Chưa. Phải đọc đấy chứ. Đức Phật dạy rõ ràng, dạy từ dưới lên thấp lên. Ông Anan thì ông đi theo Đức Phật, ông copy đầy đủ hết trơn. Phật nói cái gì ra là ông đớp cái đó, ghi rõ đầy đủ. Nhưng mà ngó bên lọt qua lỗ tai này, lọt qua lỗ tai kia. Thành ra rốt cục rồi ông Phật cũng thành Phật. Các đệ tử của ông Phật đều thành La Hán, đều thành chánh quả hết. Bởi vì các ông nghe xong rồi các ông ứng dụng, các ông tu. Còn ông Anan ông nghe xong rồi ông quên tịt mất. Tôi nói quên tịt quý vị, giống như hệt như quý vị đây rồi, tôi nói thẳng. quý vị học xong rồi bây giờ hỏi lại, bây giờ hỏi vũ trụ học Phật giáo rồi đó, học cái gì, thai tạng giới là cái gì, mấy ông ở trong thai tạng giới như thế nào cũng quên tiệt hết, đâu thèm nhớ nữa. Mà không nhớ thì làm sao mà thực hành được quý vị, bởi vì mình không nhớ thì mình không thực hành được, nếu mình thực hành thì mình không quên, còn mình không thực hành thì không nhớ nổi. Mà không nhớ nổi thì y hệt như ông Anan, thì ông Anan ông ấy tức quá, ông nói tại sao mà tôi như vậy, tôi theo Đức Phật như vậy mà tôi không thành Phật. Thì ông Phật ông mới tội nghiệp, chẳng lẽ ông nói tại mình ngu quá, ông nói gì mình bỏ được. Ông mới hỏi tâm ở đâu, tâm ở đâu, ông cứ nói tâm ở con mắt, tâm ở lỗ tai, tâm ở cái gì mà. Mà trong khi ở trong bộ Bát Nhã ngày xưa trước, kinh Kim Cang là Đức Phật nói rõ rệt rồi, ưng vô sở trụ nhi sanh chỉ tâm, đừng có trụ cái tâm ở bất cứ chỗ nào hết. Chính ông A Nan ông cũng ghi lại cái đó, ông tu Bồ Đề ông hỏi Đức Phật giảng như vậy, ông A Nan chép lại đàng hoàng ghi rõ hết. Mà bây giờ ông hỏi tâm ở đâu, cứ nói tâm ở sau con mắt, rồi tâm ở trước mặt, tâm ở đằng sau, nói đủ thứ hết. Thành ra Đức Phật mới hỏi bảy chỗ. Bảy chỗ thì quý vị nhớ, bảy chỗ tức là ám chỉ là hỏi nhiều chỗ lắm, chứ không phải là chỉ hỏi có bảy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đâu. Đức Phật hỏi nhiều lắm, mà hỏi tới đâu cái ông ấy cho cái tâm nó nằm đó, nó tuốt luốt hết. Trong khi Đức Phật nói rõ rệt như vậy, và ông cũng ghi xuống rõ rệt như vậy, ưng vô sở trụ như sanh chỉ tâm, tức là Đức tâm không có trụ được ở chỗ nào hết, nói rõ rệt như vậy. Mà rồi ông đâu có thực hành, thành ra không thực hành được như vậy thì đâu làm sao thành Phật được, quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật mới rốt cục mới thấy tội nghiệp, mới nói 25 ông Bồ Tát lại chuyện này, chỉ cho ông coi mấy ông tu làm sao mà thành Bồ Tát, còn ông tu hoài cũng không thành Bồ Tát. Thì mấy ông Bồ Tát cũng rốt cục là cái gì? Mấy ông chỉ tu có chỉ quán định, tâm ma đề, tâm ma bất đề, thiền na, tức là ba cái thôi. Tức là làm sao chỉ quán định, tức là gì? Là những cái mà mình ngồi mình quán lại ở trong, mình nhìn trong cái bụng mình, giống như trong Bồ Tát vậy, tức là đừng có nhìn lỗi người, nhìn lỗi mình. Mình học, mình nhìn vào trong mình, đừng có nhìn người ta. Trời ơi, người ta đi thọ giới, người ta đi chùa hay là không đi chùa, người ta mặc áo đẹp, không mặc áo đẹp, người ta làm gì, đừng có thắc mắc chuyện đó. Trời ơi, mình lo cái thân mình trước tiên đã, không phải là mình ích kỷ, nhưng mà mình lo tu với mình muốn tu thì mình phải sửa mình. Chứ bây giờ mình sửa người ta sao được? Mình sửa người ta tức là mình tu cảnh, mình không tu cái tâm mình. Thì quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Khi mà mình nhìn vào trong một cái thì mình thành liền. Thành ra ông Anan nó xong một cái, ông chỉ có một đêm thôi, ông ngồi ông quán cái rồi ông đắc là hán liền. À, rồi còn cái bà Ma Đăng Già nó thầy chạy. Cô Ma Đăng Già cô mê ông Anan quá trời quá đất. Thôi để từng thằng tới khúc đó thì mình nói. Chứ bây giờ nói thì nó cũng kỳ, vì Ma Đăng Già có tới 3-4 cái kinh khác nhau. Thành ra ở đây mới nói vậy, thấy rõ đây là nghĩa vi lý viên giáo đốn giáo của đại thừa, chứ không phải quyền thừa tiệm giáo. Tức là mình đừng có dùng cái chữ nghĩa đó để mình viên vào đó, mình viên vào đó là sai rồi, không được đâu. Phải hiểu cái nghĩa lý của nó như thế nào thì mình ứng dụng theo đó. Như Lai mật nhân, tức là nhân bí mật của Như Lai, thì ở trong này thầy giảng như vậy. Như Lai là đức hiệu chung của các đức Như Lai, một ở trong 10 hiệu nói rõ về chữ Như là tánh bản giác, chữ Nhai là tánh thị giác. Thì giác tức là thủy giác, bản giác thủy giác được cứu cánh gọi là Như Lai. Tức là thật ra Như Lai là tên của Đức Phật, có vậy thôi, tức là Như Lai là Thế Tôn. Mật nhân này không phải là hiển nhân tu theo hình thức sự tướng của những quyền giáo tiểu thừa. Tức là cái nhân nó không có hiển nhiên ra vậy, cái nhân nó bí mật, tức là nó giấu ở đâu, chỗ nào đó, hoặc cái nhân nào mình không thấy. Đức Như Lai khi còn phàm phu mà đã đốn ngộ trong 6 căn, sẵn có chân tâm diệu minh bất sanh diệt tánh, trên tâm này chính là Phật tánh. Dầu ở trong nhân hay trong quả, Phật tánh cũng vẫn một, trong nhân không bớt, trong quả không thêm. Nên nói người đã giác ngộ đồng với người chưa giác ngộ, tức là thật ra giác ngộ nó không có giác ngộ cái gì hết, tức là mình có sẵn trong đó rồi, mình là Phật. Thì bây giờ mình chỉ khơi cái Phật mình tính mình ra thôi, chứ không phải mình thấy giác. Mình cứ nhìn ra ngoài để mình tìm ở khi mà tôi thành Phật thì tôi sẽ mọc thêm mấy cái cánh hay là bay được, nó không có. Không thành Phật cũng vậy thôi, không thành Bồ Tát cũng vậy thôi. Thành ra đừng có nói người ta, ôi cái ông này Bồ Tát thì bà này Bồ Tát thì cái gì. À, xin lỗi quý vị, mình lo cái thân mình đi, đừng có dòm người ta. Thân mình nó thiệt chơ giấy quá, không có giống tới đâu, mà càng nhìn người ta thì mình càng chơ giấy thêm. Thành ra bỏ bớt cái chuyện đó đi, gạt bớt đi. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói: ta lấy cái tánh bất sanh bất diệt hiệp với Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng chỉ là diệu giác minh soi khắp pháp giới. Quý vị thấy những chữ này nó tương đối nó khó hiểu, thành ra nếu mà ví dụ như mình học không mà mình chỉ đọc mấy cái này á, mình sẽ thấy nó khó, mà thật ra nó rất là đơn giản, nó không có cái gì hết. Tức là cái tánh Phật của mình á, là nó đã có sẵn rồi. Bây giờ mình muốn tu, tức là mình dòm vào trong nó, mình thấy cái tánh Phật là sao, ông Phật ông như thế nào. À, ông Phật ông không có nói xấu người ta, ông không có làm gì tầm bậy người ta, ông không có chửi bới người ta, ông không có ăn tham, ông không có nói thừa, ông không có ngồi ông nói chuyện trên trời dưới đất. Ông Phật ông đâu có nói cái chuyện đó. Quý vị đọc trong Kinh Phật coi, Đức Phật bao giờ nói hỏi chuyện nào. Đức Phật chỉ hỏi là hỏi xã giao, kiểu như là quý vị có khỏe không, có ăn không, rồi chúng sinh có dễ độ không, thế thôi, chứ không có nói thêm trời ơi sao bây giờ mà, rồi sao mấy cháu nó sao. Ngồi đó rồi mình bơi chuyện ra, thành ra tôi mới nói chuyện quý vị nó giống như chỉ rồi nữa. Mấy bà võ ngày xưa nhiều lắm, mà bây giờ quý vị vào chùa không thấy bà võ nữa trơn, chú Tiểu cũng mất tiêu luôn. Ngày xưa chú Tiểu là biết bao nhiêu, một cái chùa là cả chục cả trăm chú Tiểu á, vào chùa là Tiểu không, mà đây không còn chú Tiểu nữa. Bởi thì nói cho ngay, bây giờ mình nói là cái chế độ bây giờ nó cũng khá rồi, người ta ít người nghèo nghèo vô thì nhà nước cũng lo, thì nó không chịu ở trong chùa nữa, vậy thôi. Nhưng mà mấy bà bỏ kìa, già đâu rồi, thay vì già rồi thì thôi vô chùa ở tu đi. Không, bây giờ đẻ ra đứa con nít, mà phải chỉ mình đẻ đâu, con mình nó đẻ ra, tức là mình có đứa cháu, mình đứa cháu mình ôm đít con đứa con nít nó khoái quá, thường quá, ôi cháu đúng nó úi cho cháu cứng quá, giỏi quá, đẹp quá, phải không? Tự mình cứ bơi ra, tự mình cứ đặt thêm những chuyện đó ra, rồi tự mình dính mắc với nó, rồi hỏi bây giờ đi chùa đâu không, tôi mắc nhà con cháu, thì cái cháu nó ở đâu ra, cứ nó tự mình làm ra chứ. Thay vì như người ta ngày xưa đó, thì người ta dắt cháu lên chùa, không, mình là ở nhà để mà giữ cháu, chứ không thôi không được đâu, không lên chùa nó khói lắm, nó bị ăn là chi. Tôi nghe bị nói thấy mắc cười, giống như nhiều ông người nói rồi, ơi tôi không được ông, bây giờ tôi mắc đi làm ông ơi, tôi phải đi làm lo kiếm tiền chứ, chừng nào tôi đi thai đó tôi mới đi chùa. Ờ, đi thai đi chùa không còn lâu, bây giờ quý vị thấy một đống đi thai nằm nhà không, đâu có thấy rú mặt ở chùa nữa, đúng không? Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải là tôi không phải tôi nói xấu nói sai chứ ai chứ, mà sự thật nó là như vậy, vậy thôi. Thành ra nếu mà mình muốn thành Phật thì mình phải tu để cho thành Phật. Còn bây giờ mình không muốn thì thôi, mình ráng chịu cái chuyện đó của mình, không có ai bắt ép được mình hết. Mình thấy tội nghiệp cho mình thôi, rồi cái đạo nó sẽ mất đi là như vậy. Ở đây mới nói vậy, người đã giác ngộ đồng với người chưa giác ngộ. Cái Phật tánh nó đã có sẵn cho mình rồi, bây giờ mình nhất định không sai, mình không lôi nữa ra. Như nói, chúng sanh quanh quẩn trong vòng thinh văn viên giác vân vân, mà không thành được đạo vô thường vô đề, vì bởi không biết được tánh này. Nếu biết trong sáu căn sẵn có Như Lai Tạng, Như Lai Tạng này khó nghĩ bàn, rất sâu xa, rất kín đáo, nên gọi là mật nhân. Tức là cái này nói về Đại Thừa thôi, thì quý vị nhớ tại kinh này mình nói về Đại Thừa thì mới có cái mật nhân này, tức là cái Như Lai Tạng, tức là cái Phật tánh. Chứ trong Tiểu Thừa đó thì họ không có tin được cái Phật tánh. Chữ mật dùng phá dẹp những lỗ chấp trước sự tướng của quyền giáo, vì không biết trong nhân tánh hàm ẩn quả tánh, nên tu hành trải qua kiếp số như vi trần cũng không được thật quả. Chữ nhân dùng khóa dẹp những lỗi không biết được tánh này là chân nhân, những lỗi tu chứng giải thoát các thứ phiền não mà còn khuyết điểm trang nghiêm Phật độ chưa được cứu cánh. Tức là tu hành giống như kiểu mình nói vậy đó, bây giờ tôi muốn tu, tôi muốn được vãng sinh tịnh độ thì tôi niệm Phật. Mình không nói là cái đó tu sai, nhưng mà mình niệm Phật mình vãng sinh thì Phật hơn thôi, chứ mình đâu có thành Phật được, phải không? Mình đâu có bây giờ mình ngồi đây Nam Mô Coca-Cola, Nam Mô Coca-Cola mà biết mình thành Coca-Cola được, không bao giờ hết. Mình muốn Coca-Cola phải đi mua, thì bây giờ mình muốn thành Phật cũng vậy, mình phải tu Phật thì mới thành Phật, hành động như ông Phật. Làm sao hành động như ông Phật được? Thì mình phải nhìn vào trong, mình thấy cái ông Phật mình như thế nào, mình thấy cái ông Phật ông hành động như thế nào, thì mình hành động y hệt như ông Phật thôi, phải không? Thành ra cái khúc mắc của người ta được thắc mắc là cái phần của Ngài A-nan. Tại sao Ngài A-nan đi theo Phật như vậy rõ rệt? Ông ấy làm cái gì? Ông làm giếng hệt. À, không có cái đó à quý vị. ông ấy nói cái gì thì ông Anan nghe ghi lại, chứ chưa chắc ông Anan đã làm đúng hết Phật. Quý vị phải nhớ điều đó, thấy không? Thành ra nó mới sai. Chứ nếu phải chi mà ông Anan làm đúng hết Phật thì ông Anan cũng thành Phật lâu rồi. Ông Anan không làm đúng Phật mà chỉ nghe thôi rồi ghét ghi xuống. Thậm chí tới lúc mà Đức Phật hỏi lại những cái ông quên tỉnh mất tiêu, hỏi cái tâm ở đâu. Tâm ở đâu mới nói tức thì đó, mới nói Bát Nhã phải không? Bát Nhã là 22 năm nói Bát Nhã, rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm gì phải không? Thì trong cái mật tâm nó nằm trong cái thời điểm cuối cùng là 8 năm sau cùng đó. Tức là sau khi Đức Phật đã nói Bát Nhã rồi, Đức Phật đã nói Bát Nhã thì trong Bát Nhã có cái kinh Kim Cang. Thì cái kinh Kim Cang đó là Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Mà Đức Phật nói rồi, ông Anan ông ghi xuống rõ rệt như vậy rồi, mà bây giờ tới lúc Đức Phật hỏi lại cái nói cái vốt ấy trời. Tức là ông không nhớ một cái gì hết. Không phải là ông không nhớ, ông nhớ rõ rệt, nhưng mà ông không thực hành, ông hiểu cái gì hết. Nói cái gì ông ghi xuống thế thôi. À giống hệt như mình vậy, nó xin lỗi quý vị. Mình ngồi mình nghe mấy ông thầy, mấy cô nói thì thấy hay. Nhất là cái gì mà học cái ý mình thì khoái dữ lắm. Kiếm nhớ, lần sau mời ông thầy lúc nữa nghe. Mời ông thầy lúc nữa cho tôi. Bởi đó thôi. Tức là cũng như cái pháp vậy đó, tới mình ngồi mình nghe. Nghe xong mình về mình quên tịt. Mình đâu có thực hành gì đâu. Mà bây giờ có thực hành thì cũng thành cái pháp thôi. Cái đồ thành Phật được. Thì nhau quý vị thấy rõ rệt ở đây. Chữ mật nhân ở trong này người ta nói như vậy, nó không phải là cái nhân của quyền thừa, tức là của tiểu thừa Phật giáo. Những cái người mà tu theo tiểu thừa đó thì người ta dùng cái nhân khác. Còn cái nhân đại thừa của mình á, mình muốn tu đại thừa như vậy là cái nhân để thành Phật. Tức là mình nhìn vào trong, mình thấy cái Phật tính, mình thấy cái ông Phật ở trong này, rồi mình làm đúng hết cái ông Phật này thì nó sẽ thành Phật. Mình sẽ thành Phật. Còn nếu mà mình không làm đúng thì không sẽ thành. Tu chính lượng nghĩa, đoạn trên nói mật nhân là chỉ rõ tự tánh mỗi người xưa nay có sẵn, tuy biết có sẵn nhưng công dụng chưa được phát huy, nên trong kinh thí dụ như mới đến ngoài cửa, chưa vào trong nhà, như Đức Phật khai thị quyết định nghĩa, chỉ cách mở sáu bút, trừ sạch nhân không, pháp không và câu không, đến đây mới là nghĩa chữ tu. Tức là ở trong phần này, trong kinh này, quý vị thấy Đức Phật mới nói tháo sáu cái nút nữa. Quý vị nhớ cái phần đó rồi. Tức là tháo sáu cái nút. Thì nếu mà muốn gỡ mấy cái nút đó thì phải gỡ từ cái nút ngoài đi vào nút trong đi. Chứ đâu phải thò tay vào trong mình tháo cái nút cuối cùng được. Không được. Phải tháo dần dần, tháo từ cái nút ngoài vào cái nút trong. Đoạn hai pháp thủ thắng. Trên nghiệp mười phương, chư Phật dưới nghiệp chúng sinh, ứng thân 32 tướng hóa độ chúng sinh, 14 pháp bu ý và 4 pháp bất tư nghị, đến đây mới chứng đủ nghĩa chữ chứng. Liễu nghĩa có hai ý, một là dụng căn không dụng thức, bởi dụng thức thời lấy tánh sanh diệt làm chỗ tu nhân, như nấu cát thành cơm, cát không phải là cơm, chung cuộc cũng không đạt đến đạo vô thượng bồ đề, nên không phải liễu nghĩa. Hai là dụng căn thời lấy tánh bất sanh diệt làm nhân, như đem chất vàng tạo ra kiềng neo cả rá vân vân, kiềng neo cả rá cũng là chất vàng, quyết định sẽ thành đạo vô thượng bồ đề nên gọi là liễu nghĩa. Thì cái này là đúng theo giống hệt như mấy thầy ngày xưa giảng. Cái này là các thầy lấy những trong kinh cũ ra, nhưng mà nó hơi khó hiểu phải không quý vị thấy không? Đọc thấy nó hơi khó hiểu gì. Sự thật thì nó rất đơn giản, đúng gì đâu. Tu chứng liễu nghĩa là gì? Tự động tu mà thành Phật, có thế thôi, chẳng có gì khó hết. Mà muốn tu thành Phật thì làm sao? Thì phải lấy cái nhân Phật để mà thành Phật. Cũng như ví dụ bây giờ mình muốn làm vàng, lấy bây giờ mình nói ví dụ như ở đây, bây giờ làm lấy muốn có cái cà rá vàng thì phải lấy vàng ra để mà làm thành cà rá. Chứ bây giờ tôi lấy bạc, tôi lấy gì ra làm thành, thì nó thành ra cái cà rá bạc, chứ nó đâu có thành ra cà rá vàng được. Bây giờ tôi quan giam, tôi đi mạ vàng nữa thì nó cũng là cà rá bạc mạ vàng, chứ nó không phải là thứ rồng vàng rồng. Lại dụng căn đã là liễu nghĩa, mà lựa riêng nhĩ căn lại là liễu nghĩa. Ở trong liễu nghĩa là con đường của chư Phật mười phương đi đến cửa Niết Bàn. Tức là trong này Đức Phật nói nhấn mạnh những cái chỗ nhĩ căn viên thông đó, quý vị. Nhưng mà thật ra không phải là cái chuyện đó, mà tại vì ông Phật ông muốn dùng cái đó tại vì nó dễ thôi. Cái nhĩ căn viên thông là ngày xưa của người ta, mấy ông, nhất là đối với mấy ông thầy tu, quý vị nhớ Đức Phật dạy mấy ông thầy tu là phải bỏ hết đi, không có gì hết, chỉ có 18 vật để mang theo trong người. Thì bây giờ đi theo làm sao? Bây giờ sách vở cũng có, kinh sách cũng có, thì làm sao được? Thì chỉ có cái lỗ tai mà nghe thôi gì. Thành ra mình mới nói cái chữ tụng. tụng kinh, tụng giới, tụng gì là tụng không à? Tụng tức là một người nói rồi mấy người kia nghe lại, có thế thôi. Thành ra mình nghe viết là mình hiểu hoặc mình nhớ là như vậy thôi. Thành ra chữ tụng nó rất là quan trọng, như ở trong Phật giáo ngày xưa là như vậy. Chư Bồ Tát vận hành, Bồ Tát là bậc trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng hữu tình. Chư Bồ Tát là những vị chứng 20 năm thánh quả, vạn hạnh là sự tu hành trải qua từng bậc của 20 năm vị thánh. Cái này là 25 tức là 25 chứ không phải 20 năm. Những vị 20 năm tức là mình nói 20 năm gì đó, phải không phải? Như thập tín dục căn lực, năm căn năm lực, gieo trồng Phật chủng, tập trụ sanh về nhà Phật trồng Phật tử, thập hạnh vận đúng, vận lục độ ra làm Phật sự, thập hồi hướng đem Phật sự trở về Phật tâm, vân vân, nhận đến đẳng giác đồng bực Phật mà chỗ mà phá sanh tướng vô minh, hạnh có đến vô lượng nên gọi vạn hạnh. Thì cái phần này mình rất là có phước, là vì ở trong này Đức Phật sẽ giảng hết về những cái thập hạnh, thập tín, thập hồi hướng, thập gì đó, giảng hết cho mình. Thành ra tới phần đó mình sẽ học, mình học cho nó căn bản hơn quý vị. Mà mình học mình sợ, bởi vì mình học mình thấy rõ rệt là hồi nào thì mình đâu có tu gì đâu trời, mình làm tầm bệnh mà. Rồi tới chỗ ngũ ma nó cũng hết rồi. À, tức là hồi nào mình tu xong mình chứng mình được cái gì mà cái mình tưởng đâu là mình là cái đó sai hết. Cái kinh này nó hay quý vị, mà sở dĩ mình phải học bây giờ là bởi vì Đức Phật mới chỉ rõ tu như thế nào là sai, tu như thế nào là đúng. Mà cái này là ông Phật nói chứ không phải là ông thầy nào nói. Bởi vì thường thường mình ưa theo là mình đi hỏi thầy đúng không? Mà hỏi thầy thì thầy biết theo kiến thức của thầy. Tôi nói xin lỗi, mình không phải là mình nói gì, nhưng mà ông thầy làm sao ông Phật được? Ông đâu phải là Phật. Còn trong khi ông Phật nói rõ ràng ở đây trong kinh đây, tại sao mình không lấy ra mình học coi, mà mình lại đi mình hỏi qua xuyên qua một ông thầy? Thì nhiều khi ông ấy xiển dương cái pháp môn của ông ấy, mà ông ấy không nói tới những pháp môn khác, hoặc không làm cho mình dối trí, cái chuyện đó không tốt. Mình nên học ông Phật, mình muốn tu thành Phật thì mình phải học ông Phật, có thế thôi. Thủ Lăng Nghiêm, bái chữ Thủ Lăng Nghiêm là tôn chỉ của bộ kinh này. Thủ Lăng Nghiêm, Sunangam là tên của cái thể thường định của chân tâm. Toàn thể bộ kinh này đều dạy về định Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm đại được có ba nghĩa, tức là Thủ Lăng Nghiêm hôm trước mình nói rồi, Thủ Lăng Nghiêm chỉ là phiên âm của cái chữ phạn Sunangam. Sunangam thành ra họ phiên âm là Thủ Lăng Nghiêm, có thế thôi. Sunangam mà mình biết chữ Gamma là tại vì cái sau cùng đưa chữ A thêm mình sau đó thôi. Chứ còn thật ra chữ mình đọc là Sunangam. Sunangam thì là Thủ Lăng Nghiêm. Chữ Lăng là chữ Ram mà người Tàu người ta biết đọc chữ ra là Lăng. Tại người Tàu người ta không có chữ E rồi phải không? Người ta không có đánh lưỡi được gì. Chắc quý vị biết phải không? Quý vị không biết người Hoa gì phải không? Không gặp người Hoa gì thì mấy chữ E rồi người ta đâu bây giờ người ta nói được. Cái chữ đó là người ta không có đánh lưỡi được. Thì ra người ta nói ra chữ khác. Người Nhật người ta cũng vậy nữa. Nhưng mà người Nhật nên lúc mà người ta viết ra thì nó vẫn có chữ E rồi, Renduku chẳng hạn hay gì đó, nhưng mà người ta đọc người ta không có đánh lưỡi. Không có đánh lưỡi giống như là người Xì nữa. Người Xì thôi đánh lưỡi hết biết luôn phải không? Thì quý vị thấy Sunangam tức là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm tức là phiên âm thôi chứ không phải là dịch nghĩa. Thành ra đừng có nói thủ tức là cái đầu, thủ là cái tay gì hết, nói cái đó tầm bảnh bạ không phải. Thủ Lăng Nghiêm lại được có ba nghĩa. Thủ Lăng Nghiêm thật ra cái chữ đó là chữ phạn thì có nghĩa là kiện hành hoặc kiện tướng, tức là cái tướng mà nó chắc chắn vững chắc lâu thế thôi, chẳng có gì hết. Thủ Lăng Nghiêm đầy có ba nghĩa: diệu định, chính nơi mỗi chúng sanh đều sẵn có tự tánh bản nhiên, không lay động, không hư hoại, không cần phải mượn sự tu hành mới có được, dầu còn ở trong chỗ si mê loạt động mà bản thể cũng vẫn như thường, nên gọi là diệu định. Theo đây nếu không nhận được tự tánh sẵn nơi mình mà cứ đi tìm những công phu khác như pháp chỉ, pháp quán đều phải là diệu định. Cẩn thận cái đoạn này quý vị, bởi vì nếu mà ví dụ mình đọc theo đúng như vậy á thì mình thấy sẽ có những cái chỗ kỳ cục. Ví dụ như nói là bản tánh tự nhiên không lay động, không hư hoại, không cần phải mượn sự tu hành mới có được, tức là trời ơi, sướng quá ha, không cần tu gì hết mà có được sao? Thì tức là cái này ông ý ông muốn nói tức là nó có cái bản tính ở trong người, nó có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ khơi nó lại thôi, chứ không phải là mình tu mình phải niệm Phật bao nhiêu câu hoặc mình phải niệm bao nhiêu câu chú mình mới đoạt được cái đó. Không phải cái đó, mà chỉ là nhận được cái đó thì lập tức là thấy được. Giống như ông A Nan vậy, chỉ trong một đêm mà ông ngồi ông quán trở lại một cái, ông thấy được cái Phật tính của ông là ông thành chính quả liền. Trong khi bao nhiêu năm nay ông đi theo ông Phật mà ông không tu, ông cứ dòm phía ngoài mà ông cứ dòm mà ông này, tại sao ông này ông ấy đi chùa ông làm thế này, tại sao bà kia, tại sao mắc mới chuyện đó, không nên thắc mắc cái chuyện đó. Mà ông không dòm vào trong, khi ông không dòm vào trong thì ông thấy cái gì hết, ông thấy cái thân mình nó tu hành tới đâu hết, mà ông cứ dòm người ta không à, thành ra nó sai. Đều không phải là diệu định. Thành ra theo đây nếu không được tự tánh sanh cõi như mình mà cứ đi tìm những công phu khác như pháp chỉ pháp quán, đều không phải là diệu định. Nếu quý vị thấy để ý cẩn thận cái đoạn này, bởi vì nếu mà quý vị nghe như vậy, quý vị bỏ cái chỉ quán thì một hồi quý vị đọc tới đoạn dưới mà các Bồ Tát như tu thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, chỉ có ba pháp thôi, tức là tâm mà đề, tâm mà bắt đề thiền na, tức là chỉ quán và định, chứ không có pháp nào tu hết. Thì vậy thì nó sẽ tránh ngược với cái đoạn này, tức là ông thầy ông nói đây rõ rệt này, pháp chỉ pháp quán không cần tu à, không phải như vậy. Quý vị nhớ không? Tức là những cái chỉ quán này là chỉ quán của tiểu thừa, giống như ngày xưa lúc quý vị tu tứ niệm xứ chẳng hạn, quý vị đi theo quen ca hay quý vị đi theo gì, quý vị biết đi theo, nhất là bây giờ hầu hết quý vị mà đi nói là tu Phật, đi tu thiền thì người ta biết làm gì. Tu thiền trừ phi mà tu thiền mà ngồi như kêu bằng là thiền ôm thiền gì giống như của thầy ấy, thì thôi mình không nói. Mà còn nếu mà không thì đi theo thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ đâu phải là sai, nhưng mà cái đó là đối với cái giai cấp thấp, tức là giai cấp của mấy ông thanh văn, mấy ông mới tu thì Đức Phật dạy mấy ông kiểu như vậy, phải tu như vậy thế thôi. Mà tu như vậy thì nó chỉ thành được như vậy thôi, chứ nó không có lên giai cấp khác được. Nó không bao giờ phát bổn tâm, quý vị nhớ điểm đó. Khi mà quý vị mà tu tứ niệm xứ là quý vị không cần phát bổn tâm, mà quý vị không phát bổn tâm thì không phải là Bồ Tát. Tu hành cái đó là tu tiểu thừa, nó tu cho mình thôi, chúng sinh bao nhiêu làm ra sao kệ nó, thì không phải là tình trạng đại thừa. Nếu quý vị nhớ điểm đó. Còn bây giờ mình theo đại thừa thì khác. Theo đại thừa tức là làm việc vì người, không làm vì mình. Quý vị thấy nó dễ sợ như vậy, tức là làm vì người, vì chúng sinh chứ không phải vì mình nữa. Mình ra sao không cần biết, mình xuống địa ngục ráng chịu đi, chứ làm là vì chúng sinh, không làm vì mình. Mà cái đó mới là tinh thần Bồ Tát. Mà sự thật là mình đâu có ai thấy tinh thần Bồ Tát đâu quý vị. Mình đi tu cái gì, vào chùa nó mình có lệnh, mình cúng gì, mình cũng vái cho con, cho vợ con, cho bố con, cho con, cho mấy con, cháu con nó mới đẻ, nó được hai anh chóng lớn thôi, chứ không có vái cho người ta quý vị. Trong khi cái câu đầu tiên của một Bồ Tát mà khi mà vái, khấn vái đó là nguyện gì? Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Quý vị nhớ điểm đó hả? Mình biết rồi. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình và chúng sinh được an lạc là câu đầu tiên hết. Rồi xong rồi mình muốn cầu gì mình cầu. Mình không cầu cái đó mà mình cứ lo cầu cho mình trước, gia đình mình nhá, thành ra nó mới sai. Quý vị thấy, thành ra ở trong này quý vị thấy cái diệu định này á, nếu mà mình nói pháp chỉ pháp quán không cần tu nữa thì cũng là không phải đúng, không phải sai hết. Bởi vì pháp chỉ pháp quán này là pháp chỉ pháp quán của tiểu thừa, đại thừa nó khác. Cũng giống như bây giờ mình quán bất tịnh vậy, quán bất tịnh tức là nó nằm ở trong pháp tu của tiểu thừa gì phải không, của thánh văn. Nhưng mà khi mà bà Ma Đương Già, Đức Phật dạy cho bà ấy quán bất tịnh, mà quán bất tịnh nhẹ thôi chứ không cần nặng đâu, mà bà thành La Hán liền ngay lập tức. Bà đắc quả trước ông An An nó còn chật cả bột. Ông ấy thì đập trai, ông đi ra con gái nó khoái. Trong khi bà Ma Đương Già thì bà mê tít ông An An, bà mê tít thảo lò, bà mê quá là mê. Bà về bà nhất định đòi bà già bà phải lấy gả ông ấy cho ông An An mới được. Thì thường thầm tới chuyện khúc đó mình nói phải không, tại vì nó có tới 2-3 cái kinh Ma Đương Già là nói cũng hơi khác nhau chút xíu, thì lúc đó tôi sẽ phân tích cho quý vị nói cái phần nào mà đúng, phần nào mà sai, phần nào người ta thêm thắt vô. Rồi sau này quý vị biết nó mới có cái phim, cũng phải mới gì cái đây cũng 3-4 năm, bên Ấn Độ đó, nó quay cái phim cái ngày An An với cô bà Ma Đương Già. Thì phim đó tôi coi rồi chẳng hiểu gì hết, bởi vì nó nói tiếng Ấn, nói tiếng Hindu mình không hiểu, mà nó là không có phụ đề gì hết. Nhưng mà mình nhìn hình ảnh thì mình cũng đoán vậy thôi, chứ cũng không có thấy cái gì. Thì mình thấy rõ rệt như vậy, tức là cái này nó nằm ở ngoài và người ta biết rõ chứ không phải là không, chứ không phải là chuyện Ma Đương Già với An An là chuyện không có đâu, chuyện đó có thật. thì nó có Phật ở ngoài xong họ thêm vào, thì cái đó là mấy người Ấn giáo người ta làm đó, chứ không phải là trong Phật giáo đâu. Viên định định này nếu không những nơi tự tâm không lay động mà lại còn thống nhất vạn sự vạn vật cũng không lay động, nên gọi là viên định. Viên định tức là cái định mà nó viên, tức là hoàn toàn hết, nó tròn quay hết. Theo đây nếu không thống nhất được vạn hữu, chỉ kiềm chế riêng tâm mình không cho lay động đều không phải viên định, tức là cái định nó chưa được hoàn toàn. Cái này dễ hiểu, nếu mà quý vị nhập định á, tức là quý vị tu thiền, bây giờ người ta gọi là tu thiền, tốt luôn trời, tu thiền nữa mà tôi nói xin lỗi quý vị, định cái gì mà đừng đâu mà định như trời. Tu thiền đợi tới hết giờ cái thôi đi về nhà y hệt như vậy, đi ra ngoài lái xe thôi, làm cái gì cũng y hệt như người thường thôi, đâu có định gì đâu trời. Thành ra tôi nói thiệt quý vị, cái người mà phàm á, tức là những người tu sĩ như mình á, tu thiền khó, bỏ tu thiền như quý vị, nó thật tu không tới được, bởi vì mình tu thiền có thời gian. Quý vị hiểu được đó, niệm Phật cũng vậy, niệm Phật phải viên thông, tức là quý vị niệm Phật phải nghĩa là chắc chắn ngày cũng như đêm, ngày lúc nào cũng niệm Phật hết. Quý vị có niệm Phật phải đời đâu, không bao giờ đâu. Quý vị đi Phật thất rồi tốt, vô trong đó ở bao nhiêu ngày xong rồi, nhưng mà hết những ngày đó rồi thôi, quý vị đâu có niệm nữa, hoặc là quý vị đâu có niệm kiên trú được như vậy nữa. Cái thiền nó cũng vậy quý vị, thành ra cái thiền, cái tịnh độ á, nó tốt chứ không phải nó tốt, nhưng mà nó tốt, nó dành cho những trường hợp mà Phật giáo bị đàn áp, tức là trường hợp mà quý vị đi vào, ví dụ như bây giờ quý vị qua biển nước Saudi Arabia thì nó bảo lệnh quý vị qua bên quý vị ở, thì quý vị làm sao? Quý vị đâu dám ngồi đâu mà quý vị cầm cái sâu chuỗi ra mà quý vị lạy Phật cái gì phải không? Khó à. Nhất là ở bên Pakistan hay bên gì á, quý vị mà lối ra nó chặt đầu nữa chứ không phải đùa đâu. Thành ra phải làm sao? Nhưng mà trong khi mình ngồi thiền thì mình ngồi mình đâu có để tượng Phật ở ngoài, mình ngồi mình nghĩ về trong thì được, tức là nó giúp cho mình thôi. Chứ còn nếu mà tu chắc chắn á, giống như mấy ông thiền sư á, thì không thế nào cư sĩ như mình là không tu được, là quý vị phải bỏ hết đi thì bỏ may. Thành ra tu thiền tu tịnh nó tốt chứ không phải không tốt đâu, nhưng mà quý vị phải đi theo thầy và phải bỏ hết, không phải là cư sĩ nữa thì mới được, thì mới chắc chắn mới tu được. Còn trong khi ví dụ mình tu đại thừa Bồ Tát này, nó dễ không? Dễ quá gì phải không? Mình vẫn ở nhà như thường, mình vẫn lo công chuyện mình như thường, nhưng mà mình nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn là nghĩ tới mình, nó khác cái đó, điểm đó thôi. Cái người thường ấy thì người ta nghĩ tới mình nhiều hơn là nghĩ tới chúng sinh, bây giờ mình nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn là nghĩ tới mình. Không phải nghĩ tới chúng sinh tức là mình lo mình xỉa bơi móc chúng sinh, mà là lo cho chúng sinh nhiều hơn là lo cho mình. Mà lo là lo cho người ta, xin lỗi quý vị, nói tới hồn nói tới lộn xộn chứ, tức là lo chứ không phải là lo cho trời ơi tại sao ông này, trời ơi ông cho ông, tại sao bà lại cho ông đi về Việt Nam như vậy, mình ông đi ông bệnh bã hết không được à, thích kệ cái chuyện đó, chuyện lo phải là chuyện lo cho người ta. Quý vị thấy không, đó nó khác ha. Đại định này á, định này dù trong khi còn mê cũng không lay động, trong khi giác ngộ cũng không lay động. Kinh Lăng Nghiêm này là quốc bảo bên Ấn Độ, nên nhà vua cấm không được đem ra khỏi nước. Cái này là ngày xưa đó người ta nói như vậy thôi, mình biết rồi phải không? Đúng ra thì cái kinh này là ngày Bát Lạc Mật Đế, tức là Bát Thích Phật Đế đó, thì cái ông này đúng ra ông không phải người Ấn, mà ông là người Phù Nam. À, ông là người Phù Nam thì ông ở Phù Nam là cái nước bây giờ mình nói là thẳng đi là cái vùng Châu Đốc á. Ông qua thì ngày xưa nó cái vùng đó nó là đạo Phật nhiều lắm, thì cũng có kinh Phật dữ lắm. Chắc quý vị biết gì phải không? Trời ơi quý vị, mình học nhất là Việt Nam mình bây giờ mình nói là gì đó Phật học Lý Trần cái gì đó phải không? Thì quý vị nhớ thời mà vua Lê đó, ông vô ông chiếm Trần Thành đó, vô chiếm Trần Thành xong rồi ông quan mới bắt được một ông tăng đó, một ông thầy cúng ở bên Trần Thành đó, ông đem về đó, rồi cái ông muốn sửa cái kinh, quý vị chắc nhớ từ đó gì phải không? Không nhớ nó chết mồ. Về học đi chứ, bây giờ mấy ông thầy Việt Nam qua mấy ông nói cùng luôn hết trơn. Tôi nói thật, tôi không nhớ ông tên ông đó là gì, mà tôi vẫn còn nhớ những chuyện đó, mà chuyện đó chuyện có thật. Rồi về sau đó thì ông sửa cái kinh, ông sửa cái kinh thì ông quan kia ông mới thấy, ủa tại sao ông này lại biết sửa, hỏi ra té ra là ông này ông sãi, tức là ông thầy tu á ở bên kia, rồi mới đem về. Thì ra về sau ông mới làm cũng khá, mới giúp đỡ cái đạo Phật. Tại vì vua Lê Chú Trịnh ngày xưa đó quý vị, ngoài Bắc đó, ông vua Lê đó thì ông chiếm, vua Lê chú Trịnh, chắc quý vị không nhớ, quý vị nhớ sự Việt Nam không? À, nhớ sự Việt Nam thì phải biết vua Lê chú Trịnh như thế không? Tức là vua Lê, vua thì là gọi là vua Lê, nhưng mà phải có chúa nữa. Chú Trịnh tức là ông mới nắm quyền đó, họ Trịnh họ nắm quyền. Nhưng mà sau thì họ cứ thay đổi hoài, ăn thua là họ lên được, họ xuống được thôi. Ông nào mà lên được thì ông nắm quyền. Rồi họ Mạc nữa, quý vị biết oh, nó nhiều thứ trong đó. Ngày xưa đó thì nó không phải là sĩ quân, nó không phải là sĩ quân, bởi vì lúc ấy là nó cũng khá lắm rồi, nó không có giống như sĩ quân thời mà Hoa Lư nữa. Bây giờ là nó khá hơn, nhưng mà nó cũng bị như vậy. Thì nó mới chia ra vua Lê chú Trịnh. Thì ông vua Lê mà ông đi xuống miền Nam này rồi đó, thì ông đâu có mấy ông thầy chùa đi theo đâu. Mấy ông sư hầu hết là ông ở ngoài Bắc mà, trong năm này cũng có, không có ông sư. Thì lúc mà bắt được tù binh ấy, bắt được tù binh rồi đem về, quý vị nhớ thì đó tôi mới nói cái ông vừa rồi đó, là ông mới đem về rồi bắt tù binh, thì tù binh rồi đem vô làm nô dịch thôi, làm nô dịch cho mấy ông quan đó. Thì vô có một ông quan cũng để cuốn kinh trong đó, rồi thấy ông kia ông ngồi ông lật rồi ông sửa kinh đó, nhưng ngon lành, tức là ông này ông cũng biết chữ, ông mới hỏi, thì ra ông này cũng là ông sư, rồi mới đem về. Thì ra về sau mới lập mấy cái dòng nữa. Thì ra mấy cái dòng tu mà hầu hết ở trong Nam này á, ngoài những cái người bên Trường Thành ra ấy, thì là họ nhập cảng đến tàu qua. Thành ra quý vị như cái phái Diễu Quán hay phái gì đó, tức là mấy ông sư lên tàu đem qua ấy, chứ không phải sư Việt Nam, cái gốc không phải gốc Việt Nam nữa. Ở trong này mình mới nói quốc bờ bên Ấn Độ, ở đây nói là bên Ấn Độ. À, tức là thì mình nghĩ Ấn Độ tức là thuốc nó bên Ấn Độ, nhưng mà thật ra không phải. Tức là cái đúng là cái kinh thủ Lăng Nghiêm này á, tức là đem từ bên Phủ Nam qua, đem từ bên Phủ Nam qua rồi đem về trở lại, thế thôi. Thành ra rốt cục bây giờ mình vẫn không có cái bảng chữ Phạm. Nói là đem về rồi về xong thôi, họ thêm thắt, họ nói là viết ra bằng vải xong rồi giấu ở trong đùi kia, rồi chảy máu rồi lem lốt kia đùng lung, quý vị nhớ chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra không phải chuyện đó đâu, mà là bây giờ nó không còn cái bảng chữ Phạm nữa, thành ra chỉ có bằng chữ Nho thôi. Tổ Thiên Thai ở nước Trung Hoa nghe danh kinh này đã lâu, rất hâm mộ mà không được gặp, mỗi ngày tổ ra mặt ở phương Tây lễ bái cầu Đức Phật gia hộ cho kinh này được mau qua sớm. Trải qua 18 năm mà cũng chưa thấy. Tổ Thiên Thai ấy, tức là ngài Chí Khải đại sư ấy, ngài Chí Giả đó, tức là ngài tổ thông Thiên Thai, tức là ông là chuyên gia về Pháp Hoa này, thường thường mình gọi là tổ Pháp Hoa này, kinh Pháp Hoa đó, kinh chỗ Pháp Liên Hoa đó, là ông. Ở đây thì người ta đồn, ta nói là ngày xưa nó nghe nói là có cái kinh đó mà không có biết ở đâu mà đem ra. Thì về sau tới lúc mà ông chết rồi ông vẫn chưa thấy được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mãi đến đời Đường vua Trung Tôn năm thứ nhất, thầy Sa Môn bắt làm mật đế, lén đi đường biển đến đất Quảng Châu gặp quan tướng quốc Phòng Dung và thầy Sa Môn Di Đà Thích Ca cũng ngồi thiên trúc, mới về nghỉ nơi chùa Chế Chỉ dịch bộ Lăng Nghiêm ra chữ Hán. Tức là những Quảng Châu tức là những vùng mà bây giờ mình kêu bằng là Hồng Kông á, tức là vùng Quảng Đông. Tới nơi đó thì thật ra là ông chỉ ở dưới Phù Nam, ông đi lên thôi, chẳng có gì, chẳng có xa gì. Dịch xong thầy lật đật trở về vì sợ nhà vua buộc tội. Đại phàm kinh nào cũng đều có duyên khởi, như Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm chỉ rõ Phật tính, vì thấy chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm này tại Kỳ Hoàn Tịnh Xá trong thành Thất Lạc Việt, duyên khởi do ông A Nan, vua Ba Tư Nặc nhân ngày dỗ phụ vương, mới thỉnh Phật và các vị Bồ Tát, các vị tỳ kheo vân vân vào cung cúng dường thọ trai. Duy trừ có một mình ông A Nan vì có người thỉnh cúng dường ở xa nên trở về chưa kịp. Ngày ấy ông A Nan trở về một mình, không có người cúng dường, ông phải mang bình bát vào thành Khất Thực, đi ngang qua một tộc gia bị nàng Ma Đăng Già dùng chú thuật Tất Tỳ Ca La bắt vào toan làm cho ông phá giới. Đức Phật biết ông mắc nạn nên sau khi thọ trai rồi vội vã trở về tịnh xá, không thuyết pháp như lệ thường. Hiện thần thông đọc chú Lăng Nghiêm bảo ông Văn Thù đem thần chú đến trừ diệt chú Phật Tất Tỳ Ca La, dẫn A Nan và Ma Đăng Già đem về chỗ Phật. A Nan thấy Phật cúi lạy tủi khóc, giận mình nghe nhiều học rộng mà không đủ sức chống cự với chú Phật để đến đổi bị bắt, xin nhờ Đức Phật chỉ dạy cho những pháp định nào mà được đến đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vì nguyên nhân ấy Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì quý vị thấy ở đây á, nếu mà mình chỉ nghe nói như vậy á, thì mình thấy nhiều khi mình đọc xong ấy, mình nghĩ ở cái này kinh mật tông đúng rồi, bởi vì Ma Đăng Già nó dùng cái chú thuật tiên Phật tiên đọc ta Sikala, tức là cũng dùng giống như dùng bùa, dùng chú như dùng bùa mê gì đó làm cho, thành ra bây giờ Đức Phật mới chế ra một cái bùa khác, chế ra một câu chú khác để mà đánh bạc được cái chú đó, hay quá. Tức là mình theo cái mật tông này, tức là lấy cái bùa này đánh cái bùa kia, phải không? Lấy cái câu chú này đánh câu chú kia đi. Quý vị nghe vậy, quý vị còn nghe vậy chắc quý vị hiểu như vậy gì phải không? Thật ra nó sai bét, nó không hiểu, không phải như vậy. Nó không phải là Đức Phật dùng cái bùa nào để mà đánh cái bùa nào, dùng cái chú nào để mà đánh cái chú nào hết. Đức Phật không dạy như vậy. Mà cái căn nguyên của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, là Đức Phật chỉ cho mình tu thế nào là đúng và tu thế nào là sai. Vì cái này là cái đại thừa cao cấp, quý vị nhớ phải không? Mình đã nói là mật tông tức là đại thừa cao cấp. Ngày xưa người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ mật tông tức là bùa chú làm gì không ạ? Không phải bùa chú làm gì hết trơn. Vì người ta nghĩ như vậy thì người ta nghĩ sai. Và trong này thấy có cái chú Bạch Tấn Cái. Cái chú mà chú Lăng Nghiêm này nó thật ra nó là cái chú Bạch Tấn Cái. Nó nằm ở trong bộ chú nhiều lắm, bên mật tông nó nhiều lắm. Mà bộ Bạch Tấn Cái này có chừng độ 8 cái chú Bạch Tấn Cái khác nhau. Thì chú Bạch Tấn Cái tức là một cái chú rất là lớn vĩ đại, là sao? Bởi vì phải khẩn cầu, tức là triệu thành tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát ở mười phương ba đời tới. Thành ra quý vị mới có tới 5 cái đệ phải không? 5 cái đệ đó. Ở trong đó phần đó là quý vị triệu thành hết, triệu thành tất cả cả quỷ thần nữa, tỳ xá xà hay gì đó, cả quỷ đói hay gì, triệu thành hết lại. Rồi quý vị mới đọc câu chú, tức là quý vị nhờ tất cả những người đó ủng hộ, phù hộ quý vị. Quý vị thấy không, thường thường mình đọc là câu chú đó, ví dụ mình nói chú này là chú chuẩn đề chẳng hạn, là mô tân nấm tâm hiệu tâm bồ đà cung, thì là khi mình đọc câu đầu đó là khề thủ quy tô tất đế đồng diện truyền lễ thất công chi ngã kim sinh tán đợi chuẩn đề duy nguyện thử bi xương giả hộ minh chỉ cầu cạnh có cái bài bồ tát chuẩn đề thôi, đâu có cầu bồ tát nào khác, phải không? Từ năm mô tát nấm tâm hiệu tâm bồ đà công chi nấm tát thì sao án tiếp lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, là câu chú có bao nhiêu thôi. Là câu chú đó là mình chỉ cầu khẩn cái ngài Bồ Tát chuẩn đề tới thôi, để cứu giúp mình. Còn trong khi cái chú Bạch Tấn Cái đó, tức là mình cầu khẩn hết chư Phật mười phương ba đời, chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, chư quỷ thần nữa tới nữa, kinh khủng quý vị. Thành ra khi mà quý vị mà chịu thành cái đó, quý vị thấy tại sao mà các ngài kim cương mật tích đều tới hết trơn, mà đâu có ai cũng đâu có ai chống đối với mình nữa. Bây giờ quỷ đói chẳng hạn, nhất định sẽ xà là quỷ đói, mà quý vị cũng lại quý vị cũng yêu cầu người ta ủng hộ quý vị thì thôi, còn ai phá quý vị nữa, phải không? Thì ra ngày xưa đó người ta dùng cái chú Bạch Tấn Cái đó là rất là tốt, và các thầy đó là dùng cái chú đó nữa, tụng cái chú đó. Bởi vì quý vị biết khi mà mình tu rồi ấy, mình nghĩ là mình thành ông này, thành bà nọ, thành đại lão hòa thượng, thành cái gì là mình ngon lành rồi. Xin lỗi quý vị, bây giờ mình phải biết mình hạ mình xuống, mà mình đi mình cầu khẩn người ta. Thật ra không phải mình cầu khẩn tức là mình đòi cái này đòi cái kia hay cái gì hết, nhưng mà cái này là mình muốn tất cả các chúng sinh trên thế giới này với mình á, là cùng ủng hộ nhau hết. Quý vị hiểu được đó, cái tâm Bồ Tát nó khác cái tâm chúng sinh thường là như vậy. Mình không xem mình là khác người ta, mình không xem mình là hơn người ta, mình luôn luôn xem mình là con em người ta, nhỏ hơn người ta thôi. Người ta tới người ta nghe pháp, mình đứng mình nói pháp, tức là người ta là thầy mình. Mình tới mình ngồi đây, mình đứng đây mình trả lại cho người ta, nó khác quý vị. Còn trong khi nếu mà quý vị thường á, quý vị thấy quý vị trời ơi, tao lên thuyết pháp ngon lành lắm ha, tao là thầy nó, tao dạy nó kia, tâm bệnh. Quý vị thấy rõ điểm đó không? Đây nó khác rất là nhiều. Thành ra ở đây á, những pháp định nào mà được đến đạo vô thượng bồ đề vì nguyên nhân Đức Phật nó kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm bây giờ mình vào còn 15 phút. Ôi, còn 15 phút. Thủ Lăng Nghiêm kinh, bây giờ mình vào quyển thứ nhất. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này có tất cả 10 quyển. Quý vị biết hôm trước mình đã nói rồi phải không? Đừng có lầm với lại cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng là kinh Đức Phật nói, nhưng mà kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội tức là Đức Phật dạy về cái đại định Thủ Lăng Nghiêm. Tức là dạy về cái đại định Thủ Lăng Nghiêm, thì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nó nằm ở trong cái bộ kinh tập. Kinh tập mới thì Đức Phật dạy những cái loại tam muội khác nhau. Hồi trước tôi có nói với quý vị rồi, quý vị muốn thì quý vị về đọc lại cái đó đi. Kinh đó là kinh số 642 ở trong bộ Đại Tạng Kinh. Còn cái kinh này á, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là thuộc bộ Mật Tông. Phần thông tự như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Thất Lập Hiện Thành, kỳ hoàng tỷ xá chữ đại tỷ hưu chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị vô độc la hán, Phẩm Thông Từ ta nghe như vậy. Một thuở nọ, Phật ở nhà tịnh xá nơi vườn rừng Kỳ Đà, vườn ông cấp cô độc tại thành Thất Lâm Việt. Thất Lâm Việt là cái tên thành của nước Xá Vệ. Tức là quý vị cái này biết rồi phải không? Quý vị đọc rồi dễ rồi. Phật tử trụ trì thiện siêu chư hữu năng ngư quốc độ thành tử quay nghi tùng Phật chuyển luân diệu khám di trúc nghiêm tịnh thần nghi hoặc hoàng tam giới ứng thân vô lượng độ thoát chúng sinh và tịnh lai tịnh tri trần lụy. Quý vị sẽ để ý các đề này, những cái kinh ngày xưa đó mà khi mà các ngài dịch sang chữ Nho, các ngài đều dịch thành kệ, tức là dịch thành thơ ấy, thì ra mấy ông mới thuộc được. Quý vị đọc cái này quý vị thấy rõ là thơ nó tứ tuyệt ở bốn câu, bốn chữ, bốn chữ này. Phật tử trụ trì thiện siêu chư hữu năng ư quốc độ thành tựu oai nghi tùng Phật chuyển luân diệt khám di trúc nghiêm tịnh tử ni hoàng hoàng tăng giới ứng thân vô lượng độ thoát chúng sinh mà tế vị lai diệt chư trần vị. Thành ra nó là câu bài thơ mà quý vị tụng được, quý vị nhớ. Thành ra quý vị thấy tại sao mà hôm trước mình nói là quý vị muốn tụng kinh này cũng biết tụng được là như vậy. Bởi vì ngày xưa cái thầy dịch là các ông dịch sang thơ hết trơn. Rồi tới lúc mà mình dịch sang tiếng Việt mình chỉ thơ không nổi. Thì ra thôi mình dịch đại nhé. Tức là đức tự lợi của mấy vị ấy đều đáng một con Phật hay an trụ nơi giữ đạo pháp và năng vượt khỏi các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là ngày dịch luôn. Phật tử trụ trì tức là Phật tử ở chỗ đó. Thiện siêu chư hữu, thiện tức là tốt, siêu tức là vượt qua, chư hữu tức là các cõi, hữu tức là các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nhá, tam hữu. Quý vị không? Tam hữu thì cộng chiêm âm gì đó, quý vị buổi sáng tụng nó, tam hữu tức là ba cõi. Thiện siêu chư hữu tức là vượt tốt khỏi ba cõi. Thì trong này thầy dịch là và vượt khỏi các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dịch nghĩa luôn cho quý vị, để quý vị hiểu. Rồi tùng Phật chuyển luân, tức là theo Phật để mà chuyển pháp luân. Diệu khám di trúc lại giúp Phật hoàng hóa, chuyển bánh xe pháp đại luân, gánh nổi nghiệp gia to lớn. Nó là diệu khám di trúc vậy. Nghiêm tịnh tỉ ni hoàng hoàng tam giới. Nghiêm tỉ ni tức là luật, tức là nghiêm tịnh giới luật. Ở đây thầy dịch là nghiêm tịnh giới luật, rộng làm phép tắc trong ba cõi, phân thân đến vô lượng độ thoát tất cả chúng sinh và cứu vớt đời sau đều khỏi các nghiệp trần lụy. Kỳ danh viết, tức là tên của các vị này là gì? Đại trí xá lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Kusila, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bà Ni Sa Đà, Đẳng Nhi Vi Thượng Thủ. Mấy vị đại A La Hán ấy tên là ông Xá Lợi Phất, đại trí xá lợi Phất. Thành ra thầy ông dịch luôn đây là trí huệ bậc nhất. Ông Đại Mục Kiền Liên, ông Kusila, Kusila tức là Câu Thi Na, ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ông Tu Bồ Đề, ông Bồ Bà Ly Sa Đà tức là ông Bồ Bà Ly. Mấy vị ấy là thượng thủ. Thượng thủ là những người đứng đầu trong hàng đệ tử của Đức Phật. Lại có những bậc thích bích chi bực vô học, phục hữu vô lượng thích chi vô học. Thích chi tức là ông bích chi nhé, tức là ông Phật cô đơn. Vô học tịnh kỳ sư tâm vô học, tức là mấy ông mà đã lập thành La Hán rồi. Lại có những bậc thích chi bực vô học và những bậc đoạn sơ tâm đồng tới chỗ Phật, đồng lai Phật sở, thuộc chư tỳ khưu hưu hạ tự tứ thập phương Bồ Tát tự quyết tâm nghi. Chỗ này có một đoạn này, thuộc chư tỳ khưu hưu hạ tự tứ. Khi ấy nhằm về quảng hưu hạ của các vị tỳ khéo đã giải chế, ai cũng đã đều tự trần sự tu học để thuộc chư tỳ khưu hưu hạ tự tứ. Tức là lúc này là các ông tỳ khưu mới có ra khỏi cái tự tứ, tức là sau khi mà các ngài được giải chế, tức là các ngài nhập hạ 3 tháng. Sau khi nhập hạ 3 tháng, các ngài đã mới ra. Tức là lúc này, tức là lúc khoảng độ tháng 7, phải không? Quý vị nhớ tháng 7. Bên Ấn Độ đó người ta không có tính tháng giống như mình vậy. Họ tính có 3 tháng 1 như vậy. Mà bây giờ mình tính ra, tức là lúc này là lúc mà đã xong tự tử, tức là khoảng độ tháng 7. Thập phương Bồ Tát tự quyết tâm nghi, không phụng tự nhiên, tương cầu mật nghĩa. Ai ai cũng đều tự trần sự tu học để xét về đức nghiệp trong 9 tuần, coi hơn thua ra thế nào. Và lại có 10 phương Bồ Tát muốn giải quyết mấy chỗ tâm nghi cũng đều kính phục đức lành và thể nghiệm của chư Phật mà sắp xin hỏi những nghĩa sâu kín. Tức thời Như Lai Vũ Tọa Yến An, an vị chư hội trung tuyên thị thâm áo pháp diên thanh, chúng đắc vị tầng hữu ca lăng tiên âm biến thập phương giới hằng xa Bồ Tát lợi từ đạo tràng và từ sư lợi như vi thượng thủ. Phật thấy vậy liền chạy tọa cụ mà ngồi. Rồi vì có đại chúng trong hội mà phát huy cái nghĩa mầu nhiệm, những chúng thanh tịnh trong tiệc thính pháp ấy đều nghe, đặng các pháp lâu nay chưa từng có, y như tiếng của Ca Lăng Tần Già kêu vang mười phương thế giới, tức là so với giọng của Đức Phật, tức là những Phật tiếng hót như là tiếng chim Ca Lăng Tần Già. Bao nhiêu Bồ Tát đông như số cát sông Hằng đều tới nhóm nơi đạo trường, có ngày ông thủ sư Lợi làm bậc thượng thủ, thời Bát Tư Nạp Vương, vị kỳ phụ vương, quý Nhật Định Trai, thỉnh Phật cung dịch, tự minh Như Lai, Quảng Thế Chân Tu, vô thượng diệu vị, kiêm phục thân duyên, chư đại Bồ Tát. Nhưng lúc ấy nhà ngày kỵ phụ vương của vua Bát Tư Nạp vua sắm đủ các chai báu rồi đích thân đi giúp Phật và các vị đại Bồ Tát đến trong cung mà dựng tiệc cung kiến. Thành trung phục hữu trưởng giả cư sĩ đồng thời phạm tăng chữ Phật lai ứng. Bữa đó có mấy vị trưởng giả cư sĩ ở trong thành cũng đồng thời thiết diện trai tăng mong cầu Phật đến chứng. Thì cái này là sau cái thời mà tự tử, thì quý vị biết thường thường đó là họ ai cũng muốn thỉnh Phật tới, thỉnh chư tăng tới, bởi vì lúc đó là được phước nhiều dữ lắm, thì do họ ai cũng thích hết. Phật sắc văn phù phân lãnh Bồ Tát cập La Hán ứng chư trai chủ. Phật vì mắc chứng cho vua Bát Tư Nạp nên phái Sa Môn Văn Thù phân lãnh các vị Bồ Tát và các vị La Hán tới chứng cho mấy đám cháy kia. Tức là Đức Phật thì nhận lời của vua Bát Tư Nạp vào trong cung dự tiệc rồi. Thành ra mấy ông trai chủ kia, mấy ông kia tới mà xin thọ trai gì đó, thì Đức Phật nói thôi bây giờ ông Văn Thù đem mấy vị Bồ Tát mấy ông kia lại chứng ra mấy đám trai kia. Tức là 5-7 đám rồi, chứ không phải là chỉ có một đám thôi. Bây giờ biệt tự phần duy hữu an an tiên thọ biệt thỉnh viễn du vị hoàn bất hoàng tăng thứ ký vô thượng tọa các ba sở lê đồ trung mực quy. Thì là vô cùng cái phần này thì nó không có khó gì, ra tôi đọc qua cái phần tiếng Việt thôi. Nếu mà quý vị muốn tục thì quý vị về tục. Trong mấy đám chay ấy có đại chúng đông đủ, chỉ thiếu một mình an an là vì bữa trước ông đã thọ thành một người chay chủ ở xứ khác rồi nên ông mắc đi xa về chưa kịp. Tức là mấy đám của đệ tử của Đức Phật nó chia nhau ra như vậy, đi các đạo khác nhau, thì chỉ trừ có ông Anan nó là không có ở trong đó, bởi vì ông Anan nó là mới về vì hôm trước nó có một người trai chủ nào đó người ta mời ông tới nhà, chắc là có đám gì đó tới nơi, rồi bây giờ ông đi về thì làm sao đi xa chưa về kịp. Khi ấy ông chỉ đi có một mình, không có thầy thượng tọa hay thầy quỹ phạm nào làm bạn. Đến chừng về giữa đường lại nhằm bữa không có ai cúng, ông bèn mang mình bác tới thành phố mà khất thực. Tức là ông đi về rồi thì hồi trước mình nói rồi quý vị nhớ, tức là luật của Đức Phật nó tức là mấy ông sư ông không được chữ đồ ăn trong chùa, thành ra mỗi ngày đều phải ôm mình bát đi mà xin ăn. Trừ cái tháng mà tự tử đó thì các ông được ở trong chùa rồi người ta đem đồ tới cúng cũng được, bởi vì trời mưa hay gì đó không mấy. Nhưng mà bây giờ đã ra xả giới rồi, tức là xả hạ rồi, thành ra bắt buộc là phải đi mỗi ngày hết. Thì ông ấy đi ra ngoài, nhưng mà bây giờ ông về chùa thì không có ai hết, mấy người đi mấy chỗ khác hết, nhau hết trơn rồi, thành ra ông mới đi một mình. Không, đúng ra thì ít nhất là phải đi 4 thầy mới được đi, nhưng mà bây giờ có mình ông ấy, không lẽ bắt ông nhịn đói, thành ra ông cũng ôm mình bát ông đi ra ngoài ông xin ăn. Trong ý ông muốn trước cầu một người lâu nay chưa có trai tăng khi nào mà làm vị trí chủ, bất kỳ giàu hay nghèo, quý hay tiện, dơ nhơ hay sạch, nhà nào cũng đặt chứ ông không lựa, là ông muốn làm pháp bình đẳng để viên thành cái công đức vô lượng cho tất cả chúng sanh, vì ông đã từng nghe Phật của ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp là bậc La Hán đi khất thực, mà một người bỏ nhà giàu xin nhà nghèo, còn một người bỏ nhà nghèo xin nhà giàu, tâm không đặt quân bình, nên chi ông tuân theo lời Phật mở lòng lành vô ngại mà độ cái miệng khinh nghi của đời. Thì, tức là cái này nó ông Tu Bồ Đề với lại ông Ma Ca Diếp, hai ông là đều nhà giàu hết, quý vị biết rồi phải không? Ông Ma Ca Diếp thì thôi nhà giàu quá rồi, nhà giàu cái lúc mà ông sanh ra thì ông ấy nhà đầy vàng hết trơn, còn ông Tu Bồ Đề nó thì là chồng họ giàu rồi. Ông ấy là em của ông Tu Đạt Đa, Tu Bồ Đề mà quý vị, họ Tu á, quý vị giỡn á, đừng nói giỡn á, Tu Bồ Đề là em của Tu Đạt Đa, Tu Đạt Đa là trưởng giả cấp cô độc. Ông trình giảng cấp cô độc có giàu hay nghèo quý vị? Ông nghèo dữ ha. Thành ra ông ấy là cái sứ nhân nhà giàu, hai cái ông này là hai ông nhà giàu dữ lắm. Nhưng mà ông Tu Bồ Đề đó thì ông ấy chuyên môn ông đi xin ăn, đi xin nhà giàu. Còn ông Ma Ca Diếp thì ông chuyên môn ông đi kiếm nhà nghèo ông xin ăn. Vì ông Ma Ca Diếp thì ông nghĩ là bây giờ đi xin nhà nghèo đi là cho tụi nó có phước, mai mốt nó hết nghèo. Còn ông Tu Bồ Đề đó thì ông nói hồi nào giờ ông chơi với nhà giàu không à, thì ông đi nhà giàu ông biết nhà giàu nó dễ, một hai chén cơm đối với non con vua dễ. Còn bây giờ mình lại mà mình xin nhà nghèo á, tội nghiệp nó, nhiều khi nó thấy mình lại gần gần cái nó vội vàng nó đóng cửa nó trốn nó tiêu. Nhà nó có củ khoai mà cả nhà nó đâu có dám chia cho ai, thành ra nó không dám, tội nghiệp nó. Thành ra mấy ông cũng là ý tốt hết chứ không phải là ý xấu gì, nhưng mà một người thì chê nhà giàu bỏ nhà nghèo, một người thì chê nhà nghèo bỏ nhà giàu. Đó thì ông An An thì ông muốn là giàu nghèo thì tôi cũng cần hết cốt lốt hết, tôi cũng đổ hết trời. Ông bèn trải qua ngoài thành rồi lần dạo bước vào trong thành, nghiêm chỉnh oai nghi kính trọng một phép chị trai vậy, tức là ông đi đứng rất là đàng hoàng. Vì ông nghĩ bây giờ đứng ra phải có bốn ông thầy, mà giờ con mình ông á mà đi mà tôi lơ mơ là coi chừng nó trục. Trong khi khất thực, ông đi ngang qua một nhà tổ bị nàng Má Đăng Già dùng pháp cứu Phật của Kim Đồng ngoại đạo mà bắt ông vào phòng rồi dẫm phút ve làm gần hư cái giới thể thanh tịnh của ông. Thì cái này ở đoạn này tôi phải đọc từ cái phần tiếng chữ nhỏ hơn, chữ vì chữ nhỏ nó đúng hơn. Nghĩ thời An An nhân khất thực thứ, tức là lúc đó An An nhân cái lúc mà khất thực theo thứ lớp như vậy á, kinh lịch dâm thất, tức là đi qua cái nhà dâm, tức là nói xin lỗi bây giờ cũng như mình nói là đi qua cái động đĩ. Mình biết cái động đĩ không? Không hỏi mấy ông không biết. Kinh lịch dâm thất rồi tao đại hoàn thuật, tao tức là gặp á, cái đại hoàn thuật tức là cái hoàn thuật bí mật, thuật mà rất là lớn. Ma Đăng Già Nữ dĩ ta tỷ ca la tiên phạm thiên chú nhiếp nhập nhân tịch dâm cung phủ ma tương hủy giới thể, tức là gặp cái Phật của ngài, của cô Ma Đăng Già này dùng cái tài chú, dùng cái chú tiên phạm thiên đạo của phạm thiên là ta tỷ ca la, dùng cái chú đó, chú bí mật à, giống như bây giờ quý vị mà đọc ba cái tờ báo gia đình báo gì đó nói ở đi thỉnh bùa gì của thầy nào đó phải không, bùa mê thuốc lú gì đó, mà nếu mà chồng có mèo chồng có vợ bé gì đó đi thỉnh mấy cái bùa đó. Nhiếp nhập dâm tịch thì vào cái phòng dâm cung phủ ma tương giới thể là gần phá cái giới thể, tức là ông sắp bị phá hủy cái giới thể à, chưa ông chưa sắp thôi, sắp thì như vậy. Như Lai chi bị dâm thuật xảy ra, tức là Phật đương chứng trai nơi vùng qua Ba Tư Nặc biết ông bị nạn, ăn rồi liền cáo về. Tức là lúc ấy Đức Phật ở trong cái cung của vua Ba Tư Nặc thì ngài biết, ngài có những thần thông, ngài biết như vậy. Thì thay vì quý vị biết thường thường sau khi mà thọ trai xong ấy, thì Đức Phật nói pháp gì, mà Đức Phật không nói pháp nữa, Đức Phật nói thôi không được, bây giờ tôi đi về. Phật ra đi thì vua quan và cư sĩ đều theo Phật về tới nhà tịnh xá mà hầu nghe pháp mẫu. Tức là Đức Phật mới nói thôi bây giờ không được, tôi có đứa đệ tử mắc bị nạn thì tôi xin đi về trước. Thì Đức Phật đi về thì vua Ba Tư Nặc nghe nói bị nạn gì đó, ông cũng đi theo luôn à, ông đi theo thì mấy ông quan mấy ông gì cũng đi theo luôn, rồi thành ra tức là mấy người này đi về theo cái tịnh xá kỳ hoàng hết. Khi ấy Phật ngồi tại nhà tịnh xá, chiếc đèn phóng ra một ngọn vô úy quang minh, mà trong ngọn quang minh ấy sinh ra một bông sen để có vị hóa thân của Phật ngồi chiếc đàn trên tuyên thuyết một bài thần chú, thuyết rồi dạy ông Văn Thủ đem chú ấy qua cứu ông An An và bắt nàng Ma Đăng Già đem về chỗ Phật. Tức là thuyết rồi, tức là Đức Phật mới hóa ra cái thần chú, hóa là có một ông hóa Phật ở trên cái đỉnh đầu của Đức Phật. Ông mới thuyết ra một bài chú, thì bài chú đó là bài chú Thủ Lăng Nghiêm này. Đức Phật mới sai Văn Thủ nói thôi bây giờ ông đem cái câu chú đó đi qua bên kia, bắt An An với Ma Đăng Già đem về tịnh xá để tôi tính chuyện à, thì tới mình sẽ học tiếp à, phần chính tông. Qua tới phần đó Đức Phật đem An An với lại Ma Đăng Già về và nói thêm tiếp trước khi mình nghỉ, mình chắp tay ngồi ngủ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.